Kiếm đạo độc tôn, chương 783. Con át chủ bài, gocchuyenaudio.com. Không thể tiếp tục như vậy nữa rồi, chân nguyên của hắn ít nhất cũng còn có 3 thành, nếu như muốn nuốt đan dược khôi phục lại chân nguyên tới 4-5 thành gì đó cũng không thành vấn đề, ta không có khả năng tiêu hao chân nguyên của hắn được. Thần sắc của Liễu Vô Kiếm âm trầm như nước, thầm nghĩ trong lòng. Đáng tiếc, hắn vẫn đánh giá thấp Diệp Trần như cũ, trên người Diệp Trần còn có cả một bình thượng thanh đan bán cực phẩm, có thể đủ để giúp chân nguyên khôi phục tới 10 thành, đương nhiên, thượng thanh đan dùng một viên thiếu một viên, Diệp Trần không thể nào dùng thượng thanh đan để đối phó với Liễu Vô Kiếm được, dù sao đi nữa thì ngoại trừ thượng thanh đan ra, hắn còn có một tấm huân chương thần long, bên trong chứa đựng hơn 3 thành chân nguyên, ít nhất cũng có thể khiến hắn khôi phục tới hơn 6 thành, căn bản không cần lo lắng chuyện tiêu hao hết chân nguyên. Oanh, lại thêm một lần va chạm, Liễu Vô Kiếm cảm thấy yết hầu ngọt ngọt, một ngụm tiên huyết dâng lên, nhịn không được muốn phun ra nhưng lại bị hắn cố gắng áp xuống. Kéo dài khoảng cách, Liễu Vô Kiếm không muốn cận chiến thêm một chiêu nào với Diệp Trần ở khoảng cách gần nữa, hắn dám khẳng định lần liều mạng thứ hai, chính mình tuyệt đối có khả năng bị trọng thương. Phần phật, thân ảnh biến chuyển, Liễu Vô Kiếm lùi lại theo đường uốn khúc, mỗi lần tới bước ngoặt thì sẽ lưu lại một đạo nhân ảnh rõ ràng, mà đạo nhân ảnh này thì tồn tại không quá một nháy mắt thì cũng sẽ bị từng chùm tia sáng xuyên thủng, tan thành mây khói, thiếu chút nữa thì có thể làm tổn thương bản thể của Liễu Vô Kiếm. A, thân pháp kỳ diệu thật. Diệp Trần nhìn ra được mỗi lần bước ngoặt thì Liễu Vô Kiếm đều có thể tăng tốc nhanh hơn một chút, trước khi bước đi thì lại khiến cho công kích của mình thất bại, như vậy căn bản không có quy luật đáng nói nào, trừ phi có thể đoán được lộ tuyến lùi lại cũng như tốc độ tăng tốc của đối phương, bất quá cho dù có đoán được rồi đi chăng nữa thì tốc độ công kích của mình chỉ cần chênh lệch một chút với tốc độ lùi lại của đối phương thì cũng không thể nào chạm được vào hắn, trừ phu dùng ngự kiếm thuật. Trước cứ quan sát một chút xem nó có gì độc đáo. Thật sự là nếu không tới cuối cùng thì Diệp Trần cũng không muốn để lộ ra ngự kiếm thuật, nhưng trước mắt Liễu Vô Kiếm là người duy nhất có thể đánh ngang với hắn, điểm này, ngay cả Độc Cô Tuyệt cũng không bì nổi, Diệp Trần có cảm giác là nói không chừng đối phương còn che giấu con bài tẩy của mình, chỉ là không muốn để lộ giống như mình mà thôi. Diệp Trần đã đoán đúng, Liễu Vô Kiếm đúng là còn con bài tẩy, nhưng con bài tẩy này, không tới giây phút quan trọng nhất thì hắn không muốn dùng tới, thứ nhất là không có đối thủ nào đáng giá để hắn dùng tới nó, thứ hai là một khi để lộ lá bài tẩy này thì nó cũng không còn là lá bài tẩy nữa, tất cả thực lực của mình đều sẽ bị những người khác đoán được, đây không phải chuyện Liễu Vô Kiếm muốn. Nhưng bây giờ, không sử dụng lá bài tẩy cũng không được nữa, thực lực của Diệp Trần đã vượt xa dự liệu của hắn, nếu tiếp tục liều mạng nữa thì khả năng bại trận của mình tương đối cao, hắn không thể dễ dàng cho phép mình thua dưới tay Diệp Trần, cho nên nhất định phải lật con bài tẩy này lên, không còn lựa chọn nào khác. Sau khi lui ra khoảng hơn 10 dặm thì Liễu Vô Kiếm liền dừng lại, đứng vững. gocchuyenaudio.com, vàng bên cạnh biên giới gió lốc cuồng phong đang gào thét điên cuồng. Thấy Diệp Trần không đuổi tới, Liễu Vô Kiếm thở hổn hển mấy cái, chế trụ khí huyết sôi trào cùng với chân nguyên đang có chút hỗn loạn. Diệp Trần, ngươi quả thật rất vinh hạnh, ngươi là người đầu tiên trong suốt bấy nhiêu năm qua có thể ép ta phải xuất ra lá bài tẩy mạnh nhất, những kẻ khác đều không xứng đáng. Liễu Vô Kiếm nói ra lời kinh người. Cái gì, Liễu Vô Kiếm còn có lá bài tẩy, có còn muốn để người ta sống nữa không đây? Cúa khoa trương, hồi đầu trận đấu cũng đã kinh thiên động địa rồi, một khi xuất lá bài tẩy mạnh nhất ra thì còn cao hơn nữa, lần này Diệp Trần gặp nguy rồi, lá bài tẩy so ra thì khủng bố hơn rất nhiều so với những chiêu thức đã dùng. Những người có thực lực sàn sàn như nhau, không phân được thắng bại thì chỉ có cách dùng tới lá bài tẩy để quyết định thắng thua, có thể nói, lá bài tẩy chính là mánh khóe cuối cùng của mỗi vị võ giả, đây cũng chính là nguyên nhân mà không ai dễ dàng để lộ ra lá bài tẩy, một khi đã để lộ thì đã chẳng còn gì đáng nói nữa. Liễu Vô Kiếm còn có lá bài tẩy, Diệp Trần liệu có lá bài tẩy hay không? Lá bài tẩy của hắn có phải ngự kiếm thuật hay không? Tư Đồ Hạo nhìn về phía Diệp Trần. Chắc là không thể nào đâu, cho dù Diệp Trần đã tu luyện được tới tầng thứ 3 của ngự kiếm thuật đi nữa thì chắc cũng không thể nào quá lợi hại được, chiến lực trước đây của Hưng Diễm cũng đã vượt qua tầng thứ 3 của ngự kiếm thuật rất nhiều rồi, trừ phi có thể tu luyện được tới cảnh giới thất thập nhị kiếm tề phát trong truyền thuyết, nhưng thời gian quá ngắn, chỉ trong 2 năm ngắn ngủi thì không cách nào tu luyện được tới cảnh giới thất thập nhị kiếm tề phát của ngự kiếm thuật được, trong lịch sử tên kiếm khách trong truyền thuyết đã đạt tới cảnh giới này đã tốn mất mấy chục năm mới có thể luyện được, 2 năm thì làm được gì? Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện phun. Hắn theo bản năng cho là lá bài tẩy của Diệp Trần có thể là ngự kiếm thuật, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy tầng thứ 3 của ngự kiếm thuật không có khả năng cho lắm, chiến lực của hai người thật sự quá cao, ngự kiếm thuật cũng đã sắp không có tác dụng nữa rồi. Ngươi cũng rất vinh hạnh, có thể chống chọi được tới lúc này, tiếp theo ta sẽ dùng lá bài tẩy của ta để giao thủ với lá bài tẩy của ngươi. Lấy thực lực của Liễu Vô Kiếm hiện tại thì tự nhiên không có cách nào có thể bức Diệp Trần thi triển ra ngự kiếm thuật, chỉ là một khi lá bài tẩy của đối phương được xuất ra thì Diệp Trần không cần cũng phải dùng, sự uy hiếp từ lá bài tẩy của đối phương rất có thể đủ sức làm hắn trọng thương. Diệp Trần cũng có lá bài tẩy, mọi người trợn mắt há hốc mồm, mỗi người đều nói không nên lời. Mặc kệ là thắng thua thế nào đi nữa, tất cả mọi người đều tâm phục khẩu phục Diệp Trần rồi, chiến lực mà Diệp Trần thể hiện ra tuyệt đối là thuộc hàng kiếm tông, không có chỗ nào là giả tạo cả, có thể nói, có vài người trước kia có vẻ bán tín bán nghi với danh xưng kiếm tông của Diệp Trần, dù sao thì chuyện nghe nói và thấy tận mắt luôn khác nhau, bọn họ bây giờ chẳng hoài nghi chút nào, ngược lại, nếu như có ai nghi ngờ thì bọn họ nhất định sẽ phản bác lại. Cách chương.